Tiến Tú và Hoàng Trang kính chào quý thính giả của Radio Nhân dân. Bây giờ là bản tin thời sự sáng.
Bản tin sáng nay thứ tư ngày 4 tháng 10 sẽ có những nội dung chính sau đây.
Trình Trung ương Quốc hội chế độ tiền lương mới từ ngày 1 tháng 7 năm 2024.
Lãi suất huy động giảm sâu.
20 tài khoản của công ty Nhật Nam bị công an phong tỏa đều không có tiền.
TikTok ngừng bán hàng trực tuyến tại Indonesia sau lệnh cấm mới.
Sau đây là nội dung chi tiết. Thưa ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Nội vụ Phạm Thị Thanh Trà vừa có báo cáo gửi Quốc hội về công tác quản lý cán bộ công chức. Bộ trưởng cho rằng tiền lương và thu nhập của cán bộ công chức còn thấp, chưa thực sự tạo động lực khuyến khích đội ngũ cán bộ công chức tâm huyết, toàn tâm, toàn ý, cống hiến trong quá trình thực thi công vụ. Trong giai đoạn tới, thực hiện ý kiến của Bộ Chính trị và Quốc hội, Chính phủ trình Trung ương, Quốc hội việc thực hiện cải cách tổng thể chính sách tiền lương mới theo nghị quyết số 27 kể từ ngày 1 tháng 7 năm 2024.
Nhằm triển khai chỉ thị của Thủ tướng về một số nhiệm vụ giải pháp cấp bách để bảo tồn chim hoang dã di cư tại Việt Nam, đặc biệt trong mùa chim di cư từ tháng 9 đến tháng 4 hàng năm và hưởng ứng Ngày Quốc tế về chim di cư ngày 14 tháng 10, Bộ Tài nguyên và Môi trường có công văn đề nghị chỉ đạo triển khai một số nội dung liên quan góp phần bảo tồn các loài chim hoang dã di cư tại Việt Nam. Các cơ quan thực thi pháp luật xử lý nghiêm các hành vi săn bắn, bẫy bắt, giết mổ, vận chuyển, kinh doanh, chế biến, tàng trữ trái pháp luật các loài chim hoang dã di cư. Thực hiện các biện pháp phòng ngừa dịch bệnh có nguồn gốc từ chim hoang dã di cư.
Bước vào quý cuối cùng của năm, lãi suất huy động theo quy luật thông thường có xu hướng tăng dần nhằm hút nguồn vốn nhàn rỗi, phục vụ nhu cầu cho vay người dân và doanh nghiệp cuối năm. Nhưng năm nay lại khác. Lãi suất huy động tại phần lớn các ngân hàng đều neo ở mức thấp, một số vẫn tiếp tục giảm. Cụ thể, lãi suất huy động tại một số ngân hàng giảm từ 0,15 đến 0,3 điểm phần trăm đối với nhiều kỳ hạn. Có ngân hàng lãi suất huy động cao nhất chỉ còn 5,5% một năm cho kỳ hạn 12 tháng và 13 tháng. Kỳ hạn từ 6 đến 9 tháng giảm xuống còn 5,1% một năm.
Tổng cục Thống kê thông tin quý 3 năm 2023, tổng doanh thu phí bảo hiểm ước đạt 52.900 tỷ đồng, giảm 10,4% so với cùng kỳ năm 2022. Tính chung 9 tháng năm 2023, tổng doanh thu phí bảo hiểm ước đạt hơn 165.000 tỷ đồng, giảm 6,9% so với cùng kỳ năm 2022. Trong đó, doanh thu phí lĩnh vực bảo hiểm phi nhân thọ ước đạt 52.200 tỷ đồng, tăng 2,6% so với cùng kỳ năm 2022. Lĩnh vực bảo hiểm nhân thọ ước đạt 113.400 tỷ đồng, giảm 10,7% so với cùng kỳ năm 2022.
Bảo hiểm xã hội Việt Nam vừa thông tin về mức đóng bảo hiểm y tế học sinh, sinh viên trong năm học 2023-2024 để phụ huynh học sinh và người dân lưu ý. Theo đó, trong năm học 2023-2024, khi đăng ký tại cơ sở giáo dục, nhà trường nơi đang theo học, học sinh, sinh viên được lựa chọn đóng bảo hiểm y tế định kỳ theo 3 phương thức, 3 tháng, 6 tháng, 12 tháng. Cụ thể, nếu đóng 3 tháng một lần, mức đóng là 170.100 đồng. 6 tháng một lần, mức đóng là 340.200 đồng và 12 tháng một lần là 680.400 đồng.
Sở Y tế Thành phố Hồ Chí Minh ngày 3 tháng 10 cho biết vừa nhận được kết quả giải mã gen của trường hợp mắc bệnh đậu mùa khỉ nội địa đầu tiên được phát hiện tại Thành phố Hồ Chí Minh từ đơn vị nghiên cứu các bệnh nhiễm trùng mới nổi của Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Thành phố Hồ Chí Minh và đơn vị nghiên cứu lâm sàng Đại học Oxford. Theo Sở Y tế Thành phố Hồ Chí Minh, kiểu gen này giống với các chủng virus đậu mùa khỉ mới được phát hiện gần đây tại các quốc gia như Nhật Bản, Bồ Đào Nha và Hàn Quốc. Chủng này khác với chủng virus có kiểu gen A.2.1 được phát hiện ở 2 ca đậu mùa khỉ nhập cảnh vào Việt Nam tháng 10 năm 2022 từ Dubai.
Thông tin về vụ án xảy ra tại Công ty Cổ phần Đầu tư Thương mại Bất động sản Nhật Nam, gọi tắt là Công ty Nhật Nam, Công an thành phố Hà Nội thông tin 20 tài khoản bị phong tỏa của Công ty Nhật Nam đều không có tiền. Công an đang tích cực kê biên nhà cửa, đất đai của công ty này để bảo đảm quyền lợi cho bị hại. Quá trình điều tra xác định từ năm 2020 đến năm 2022, công ty Nhật Nam tổng thu khoảng 8.900 tỷ đồng của khoảng 20.000 cá nhân thông qua hơn 45.500 hợp đồng kinh doanh. Công ty này sử dụng chi trả tiền gốc và tiền lãi cho các cá nhân với số tiền hơn 4.000 tỷ đồng bằng hình thức lấy tiền của người sau trả lãi cho người trước.
Trong ngày 3 tháng 10, Sở Tư pháp tỉnh Lâm Đồng đã đề nghị các tổ chức hành nghề công chứng trên địa bàn tạm dừng giao dịch tài sản của 12 cá nhân và một công ty liên quan đến vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản xảy ra tại Công ty Cổ phần Đầu tư Thương mại Bất động sản Nhật Nam. Động thái trên được Sở Tư pháp tỉnh Lâm Đồng đưa ra sau khi nhận được văn bản của Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Hà Nội về việc đề nghị tạm dừng giao dịch các tài sản của 12 cá nhân và công ty cổ phần đầu tư Nam Nhật Khang có trụ sở tại phường Bến Nghé, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh. Người đại diện theo pháp luật của ông Phạm Khánh Phương,
Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Nam đã ký quyết định xử phạt vi phạm hành chính về lĩnh vực an toàn thực phẩm với hộ kinh doanh bánh mì Phượng tại thành phố Hội An. Theo quyết định xử phạt, tiệm bánh mì Phượng phải nộp 96 triệu đồng và đình chỉ hoạt động sản xuất chế biến kinh doanh trong thời gian 3 tháng. Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Nam cũng buộc cửa hàng bánh mì Phượng chịu mọi chi phí cho việc xử lý ngộ độc thực phẩm, khám, điều trị cho người bị ngộ độc thực phẩm, chi phí vận chuyển mẫu cho Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm của tỉnh theo quy định.
Chuyển sang những tin tức quốc tế, tối ngày 3 tháng 10, hãng tin Reuters của Anh dẫn nguồn tin từ Cơ quan ứng phó khẩn cấp Thái Lan cho biết có một người thiệt mạng trong vụ nổ súng tại trung tâm thương mại cao cấp Siam Paragon ở thủ đô Bangkok vào chiều cùng ngày. Cũng theo cơ quan trên, vụ tấn công còn khiến cho 6 người bị thương, trong đó 5 trường hợp đang trong tình trạng nghiêm trọng. Số liệu cập nhật này có sự điều chỉnh so với thông tin ban đầu của cơ quan chức năng rằng 3 người thiệt mạng và 4 người bị thương.
Bắt đầu từ hôm nay, TikTok, ứng dụng thuộc công ty ByteDance Trung Quốc, sẽ ngừng các giao dịch trên tính năng mua sắm của nền tảng chia sẻ video ngắn này tại Indonesia. Quyết định mới nhất được đưa ra sau khi Indonesia tuyên bố cấm bán hàng trực tiếp trên các nền tảng truyền thông xã hội nhằm bảo vệ hàng triệu doanh nghiệp nhỏ. Theo số liệu của TikTok, Indonesia với 125 triệu người dùng là thị trường toàn cầu lớn thứ hai của ứng dụng này sau Mỹ.
Tổng cục Hàng không Dân số Ấn Độ gần đây đã đề xuất cấm phi hành đoàn sử dụng nước hoa do ảnh hưởng tới kết quả xét nghiệm hơi thở dương tính với cồn. Quy định mới được đề xuất sẽ được lấy ý kiến công chúng cho đến ngày 5 tháng 10. Ngoài rượu, bia, bản hướng dẫn cập nhật của cơ quan này đã cấm một số sản phẩm khác vốn có thể gây ra kết quả xét nghiệm dương tính khi kiểm tra đo nồng độ cồn trong hơi thở, chẳng hạn như nước súc miệng, kem đánh răng.
Cơ quan khí tượng Nhật Bản cho biết, Nhật Bản không chỉ trải qua mùa hè nóng kỷ lục trong vòng hơn 100 năm qua, mà nền nhiệt trong tháng 9 của nước này, vốn được xem là tháng dịu mát chuyển từ mùa hè sang thu, cũng cao bất thường. Nhiệt độ trung bình của Nhật Bản trong tháng 9 cao hơn 2,66 độ C so với nhiệt độ trung bình cũng thời điểm này hàng năm, mức cao nhất kể từ khi các dữ liệu được thu thập cách đây 125 năm.
Trong khi đó, Australia đã phải trải qua một đợt nắng nóng bất thường vào mùa xuân khi hiện tượng thời tiết El Nino mạnh lên. Hiện tượng thời tiết cực đoan này được dự báo có thể sẽ phát triển từ tháng 9 đến tháng 11, gây nắng nóng hơn, khô hơn cho Australia. Đây cũng là những dấu hiệu dự đoán Australia sẽ có nhiệt độ cao trong mùa hè. Do điều kiện thời tiết nóng và khô hiện tại, chính quyền bang New South Wales đã cấm đốt lửa trên khắp các khu vực rộng lớn của bang.
Những nỗ lực nhằm chấm dứt việc tiêu thụ thịt chó ở Hàn Quốc đang tăng tốc trong bối cảnh các nhà lập pháp nước này đang có sự đồng thuận cao. Theo Korea Times, chiến dịch chống tiêu thụ thịt chó nhận được sự chú ý vào cuối tháng 8 khi đệ nhất phu nhân Kim Kyon-hee bất ngờ đến thăm cuộc họp báo của một nhóm dân sự kêu gọi chấm dứt thói quen này. Đảng Quyền lực Nhân dân cầm quyền sau đó cho biết họ sẽ thúc đẩy dự luật chống buôn bán tiêu thụ thịt chó. Trong một động thái đoàn kết hiếm hoi, Đảng Dân chủ đối lập chính của Hàn Quốc cũng tuyên bố sẽ giải quyết vấn đề này vào cuối năm 2024.
Mời quý thính giả cùng chúng tôi điểm qua những thông tin thể thao đáng chú ý qua phần trình bày của biên tập viên Tiến Tú.
Thưa quý thính giả, sau khi có thông tin phản ánh về bữa ăn của đội tuyển bóng bàn trẻ quốc gia đang tập huấn không được bảo đảm, Cục Thể dục Thể thao cho biết khi cán bộ xác minh các phản ánh sẽ báo cáo cấp quản lý để xử lý công việc, bảo đảm khách quan và quyền lợi của vận động viên. Liên đoàn bóng bàn Việt Nam đang làm việc với ban huấn luyện của đội để xác minh thông tin tại nơi tập huấn của đội tuyển. Đội tuyển Việt Nam sẽ thi đấu 3 trận ở đợt tập trung đội tuyển quốc gia trong tháng này. Thầy trò huấn luyện viên Philippe Chusie sẽ chơi cả 3 trận trên sân đối phương, lần lượt gặp Trung Quốc và Uzbekistan trên sân của Trung Quốc, rồi làm khách trước Hàn Quốc tại xứ sở Kim Chi. Đội tuyển Thái Lan cũng không kém cạnh khi phải bay sang châu Âu để đối đầu Georgia và Estonia. Trong khi đó, lịch trình của đội tuyển Malaysia khá nhẹ nhàng khi họ sẽ chơi cả 2 trận gặp Ấn Độ và Palestine hoặc Tajikistan trên sân nhà. Mới đây, truyền thông Tây Ban Nha đã tiết lộ lý do Luka Modric không còn được trọng dụng ở Real Madrid. Cụ thể, tiền vệ 38 tuổi đã sa sút đáng kể về mặt thể chất trong 3 tháng qua và đang phải vật lộn để lấy lại phong độ như ở mùa giải trước. Điều này khiến tiền vệ ngôi sao người Croatia trong những cầu thủ có số phút thi đấu ít ỏi tại Los Blancos, xếp sau Dani Ceballos.
Giữa bộn bề công việc,
giữa những áp lực của cuộc sống,
đôi khi chúng ta bỏ lỡ những dòng thông tin hữu ích trong ngày.
Hãy để Radio Nhân dân giúp bạn tiếp cận với những thông tin để mỗi phút chúng ta không bỏ qua bất cứ một thông tin quý giá nào.
Bật Radio Nhân dân vào mỗi buổi sáng và chiều trên các nền tảng số hiện đại nhất để cập nhật những tin tức chính xác và hữu ích.
Radio Nhân dân, đồng hành cùng bạn, dù bạn ở đâu.
Ở phần cuối chương trình, mời quý thính giả đến với những thông tin thời tiết cùng biên tập viên Hoàng Trang. Xin mời chị.
Vâng, thưa anh Tiến Tú, thưa quý thính giả. Tuy sáng mai bão Coi Nu mới di chuyển vào Biển Đông, nhưng từ chiều tối và đêm nay trở đi, hoàn lưu của bão cũng sẽ bắt đầu ảnh hưởng tới khu vực phía đông bắc của khu vực bắc của Biển Đông. Dưới tác động của hoàn lưu bão Coi Nu, vùng biển phía đông bắc của khu vực Bắc Biển Đông có gió mạnh dần lên cấp 6, cấp 7, từ đêm ngày 4 tháng 10 mạnh lên cấp 8, cấp 10. Vùng gần tâm bão mạnh cấp 11, 12, giật cấp 15, biển động dữ dội, sóng biển cao từ 6 đến 8 mét. Đó là những diễn biến thời tiết của hoàn lưu bão Coi Nu. Còn về thời tiết trên đất liền, ở các tỉnh miền Bắc, do vẫn còn nằm trong khối không khí ổn định, nhiệt độ cao nhất trong ngày hôm nay ở Bắc Bộ sẽ tăng lên ngưỡng 32-34 độ, trời nắng và hơi nóng nhẹ về trưa và chiều. Với các tỉnh miền Trung, khu vực từ Quảng Trị trở vào đến Bình Thuận, nền nhiệt cao nhất trong ngày hôm nay duy trì trong khoảng từ 30-32 độ. Còn với khu vực các tỉnh thành phố từ Thanh Hóa trở vào đến Quảng Bình không nằm trong vùng tác động của gió Tây Nam, vì thế trời tạnh giáo, có nắng, nhiệt độ cao từ 32-34 độ. Tây Nguyên và Nam Bộ vẫn duy trì tình trạng tạnh giáo và có nắng nhẹ, nền nhiệt cao nhất trong ngày hôm nay ở Tây Nguyên là 28-30 độ, khu vực Nam Bộ từ 31-33 độ. Chiều tối và tối ở cả Tây Nguyên và Nam Bộ sẽ có mưa nhiều nơi. Các vùng có mưa vừa, mưa to, trải đều cả Tây Nguyên, nhưng với Nam Bộ thì tập trung nhiều ở khu vực miền Tây.
Những thông tin thời tiết vừa rồi đã kết thúc bản tin thời sự sáng của Radio Nhân dân.
Chúc quý thính giả có một ngày làm việc thật hiệu quả. Kính chào tạm biệt, hẹn gặp lại trong các bản tin tiếp theo.